Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Tâm Quang, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử, Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Hà Tĩnh, Trụ Trì Chùa Trúc Lâm Thanh Lương. Kính thưa quý Đại Đức và toàn thể quý tiền hữu tri thức thân mến, nhân ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà, chúng tôi kính gửi đến quý tiền hữu tri thức đề tài vượt qua chán trường và tuyệt vọng. Chán trường là một thái độ tâm lý tiêu cực. Nếu không tháo mở và vượt qua, sau một thời gian chìm đắm trong chán trường, ta sẽ rơi vào tâm lý tuyệt vọng. Tuyệt vọng lúc đầu là một thái độ tiêu cực, về lâu về dài trở thành sự trục trặc của bộ não. Kẹt vào chán trường và tuyệt vọng, chúng ta đánh mất niềm tin ở tự thân, không còn năng động và nhiệt huyết để làm những việc cần làm để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Do đó chúng ta vẫy tay chào với sự thành công và những thành quả mà lẽ ra ta xứng đáng để đạt được. Về tâm trạng, chán trường là một thái độ sáng nắng, chiều mưa, trưa lâm thâm. Trong một ngày, chúng ta có thể thay đổi tâm trạng vài ba lần. Lúc vui, khi buồn, lúc năng động, khi thì chẳng muốn làm việc gì hết. Chúng ta không còn hứng thú với việc học tập, công việc gia đình, mất sự hân hoan, không còn niềm hy vọng về một phương trời cao rộng, nơi đó ta có thể cất bước để hướng về sự thành công, hạnh phúc và bình an. Chìm trong sự chán chường, cái thấy của chúng ta sẽ trở nên cũ kỹ, nhạt nhẽo, ngột ngạt, tâm lý trở nên mệt mỏi, vô vị, thậm chí có người thở dài sương sượt. Có người giam nhốt mình trong một căn phòng, không tiếp xúc với cha mẹ, không chia sẻ với người thân, không tương giao với xã hội. Có kẻ thì ôm máy, laptop hay internet, chat tin trên mạng, tìm kiếm bạn bốn phương, chơi game điện tử. Có người thì dán mắt vào chiếc tivi, chọn hết kênh này, chạy qua kênh khác, chẳng có mục đích gì và chẳng có một phương hướng nào. Ta hoàn toàn mất đi sự hân hoan đối với cuộc sống vốn rất cần thiết. Về nguyên do, có thể ta rơi vào tình trạng chán tình dẫn đến hận tình, chán học dẫn đến bỏ học, chán làm dẫn đến bỏ hết tất cả sự nghiệp, chán đời hận đời, thậm chí có người chán sống và chọn con đường tự tử. Đó đều là những nỗi đau về phương diện cảm xúc, ảnh hưởng đến thái độ và làm cho chúng ta mất hoàn toàn nhuệ khí cho sự sống. Tuổi thanh thiếu niên bắt đầu va chạm với cuộc đời, có khi gặp nhiều chướng duyên, thử thách, nghịch cảnh, gian truân, dần dà đánh mất niềm tin vào bản thân và tương lai. rơi vào chán chường và tuyệt vọng như một sự ngã quỵ trên con đường mà mỗi bước chúng ta cần hướng về một tương lai tươi sáng. Có khi do hoàn cảnh thời tiết khí hậu, nắng mưa nặng hạt, đông quá lạnh, nắng quá nóng, có khi bị người yêu ruồng bỏ, có khi làm ăn thổ lỗ lã, có khi không ai hiểu được mình, có lúc bị mắng chửi và chà đạp nhân phẩm, hoặc cũng có người rảnh rỗi quá nên phát chán. Nhiều người bận rộn quá mà không làm nên trò trống gì cũng phát ngán. Nói chung về nguyên nhân thì vô vàn, không sao kể xiết được. Cũng có người do những tai nạn, bệnh tật, mất ngủ, rượu bia, thuốc lá, thức khuya. Cũng có người hưởng thụ thuốc lắc, đập đá, hít keo và các loại ma túy tổng hợp, từ đó dẫn đến sự lệ thuộc về tâm lý, ảnh hưởng và trói buộc cơ thể, sống một cách giả dụi, bần thần, mệt mỏi, căng thẳng thường xuyên. Hệ quả trước mắt là nhiều người đã mất phương hướng đi và về, đánh mất tương lai, rơi vào trạng thái bỏ cuộc nửa chừng. Giới trung niên và lão niên thỉnh thoảng cũng gặp những trạng thái chán trường do cuộc đời của mình ba chìm bảy nổi, tám lên đên, phấn đấu nhiều lần để vượt qua nhưng thành quả vẫn còn xa vời ở trước mắt. Tuổi về hưu 8 tiếng trước đây ở công sở chợ búa, bây giờ quanh quẩn trong một căn nhà bốn bức tường. Sự buồn chán trỗi dậy làm cho một số người già đó mượn rượu giải sầu, nhưng lại không biết rằng làm như thế là sầu càng thêm nặng. Theo thống kê, Nhật Bản là quốc gia có số lượng người lớn tuổi tự tử nhiều nhất toàn cầu. Sau khi về hưu, tiền thuê nhà, các dịch vụ xã hội quá cao, đang khi lương hưu trí thì không đủ trang trải cho các hoạt động thường nhật. Con cháu, biết bao nhiêu mối quan hệ xã hội bây giờ trở nên bất lực với chính mình. Bệnh tật xuất hiện, rơi vào trạng thái lực bất tòng tâm. Từ đó, sự chán nản đã làm cho họ chọn lấy cái chết như để kết liễu những nỗi u buồn và khổ đau trong năm tháng. Họ lại không hiểu được rằng chết bằng sự tuyệt vọng như vừa nêu sẽ có một quá trình tái sanh rất ảm đạm. 10 tháng sau, khi sinh ra là một cô bé hay cậu bé, tâm trạng chán chường đã bắt đầu có mặt như là một bẩm sinh. Lớn lên, khi gặp các gian truân và thử thách, cơ hội bỏ cuộc nửa chừng trở nên là một nỗi ám ảnh mà đôi lúc nhiều người không biết lý giải tại sao và do đâu. Tất cả những hậu quả vừa nêu đều do cái tâm lý của chúng ta thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của chánh niệm và tỉnh thức. Ta đã giao số phận của mình cho hên xui mai rủi, rầy đây mai đó, như là những triết lục mình trôi trên con sông nước, lệ thuộc hoàn toàn vào cơn thủy triều lên và xuống. Có khi triết lục mình bị vướng kẹt ở bờ, có khi xuôi về biển cả. Vận mệnh và tương lai của nó không lệ thuộc vào chính nó, nhưng lại lệ thuộc vào con nước và vùng duyên hải. Lối sống như vừa nêu theo đạo Phật là mất phương hướng, và nếu không nỗ lực để vượt qua thì chúng ta đã biến mình trở thành một nạn nhân. Trong mỗi giai đoạn của một kiếp người. Theo Đức Phật dạy, tất cả chúng ta phải trở nên điềm tĩnh, bản lĩnh, có sức chịu đựng, sáng suốt, có hiểu biết, và lấy trí tuệ làm chìa khóa nhằm giải quyết các vấn nạn đang có mặt như là những thách đố khó vượt qua. Và rồi với niềm tin, với bản lĩnh và với sự sáng suốt, chúng ta sẽ giải quyết được các vấn nạn và mở cửa hanh thông, tạo dựng một tương lai tươi sáng cho chính mình. 2. Khuynh hướng giải quyết. Phần lớn khi lâm vào tình trạng chán chường, nỗi tuyệt vọng bắt đầu có mặt, người ta có khuynh hướng lao theo các tệ nạn xã hội vì nghĩ rằng có lẽ cuộc đời của mình đến đây là dấu chấm cuối đời. Nỗ lực nhiều lần không thành công, phấn đấu bằng nhiều cách nhưng luôn thất bại. Từ đó, một số người nghĩ rằng số phận của tôi là thế, do vậy chi bằng cứ hưởng thụ, phạm pháp, tạo ra nhiều tệ nạn để có thể vượt qua được bế tắc của mình được lúc nào hay lúc đó. Nhưng không ngờ rằng lối sống tiêu cực vừa nêu càng làm cho tương lai của chúng ta hoàn toàn bế tắc. Người nam có khuynh hướng lao vào các chầu nhậu và chia sẻ nỗi đau, cơn buồn trên rượu và bia. Thực ra đó không phải là giải pháp. Khuynh hướng tìm quên này chỉ làm cho người bế tắc tạm quên đi những nhọc nhằn và khó khăn trước mắt ta. Cứ sau một chầu nhậu, dẫn thân vào cái con đường đó, bệnh tật phát sinh, sự trở ngại trong tương lai ngày càng được tăng trưởng. Cho nên lao đầu vào các thói hưởng thụ vừa nêu chỉ làm cho cơn mỏi mệt và tuyệt vọng ngày càng được tăng trưởng. Số khác may mắn không dùng rượu và bia, nhưng kẹt vào cà phê, thuốc lá, tán dóc qua ngày. Người Nam Bộ thường có thói quen sáng sớm lai rai, trưa cà phê, chiều cà phê, tối cà phê, mặc cho cuộc đời của mình trôi qua theo năm tháng. Đó là sự đánh mất tương lai. Có kẻ lang thang dọc hết phố này đường nọ, không biết mình sẽ đi về đâu, biết làm sao tiêu khiển được thời gian nhằm có thể vơi đi phần nào các nỗi buồn phiền trong cuộc sống. Chị em thì có khuynh hướng mua sắm thật nhiều trong các siêu thị, các khuyến mại đã làm cho họ tìm niềm vui. Có người nợ nần chồng chất, rồi bế tắc này kéo theo các bế tắc khác. Giới trẻ lại có khuynh hướng gửi mình vào các quán bar nhằm có thể đưa vào các kích thích về giác quan, bởi nhạc, bởi lời ca, bởi điệu múa. Sự khổ đau nhọc nhằn trong năm tháng không về đi, khi trở về là căn phòng buồn vắng, nỗi khổ niềm đau lại tiếp tục trỗi dậy, ôi ngao ngán biết giường nào. Số khác lao vào nghe nhạc buồn, nhạc thất tình, nhạc vàng, nhạc bế tắc, càng nghe càng làm cho tương lai trở nên mờ mịt. Trong tâm trạng đã buồn, nghe nhạc buồn muốn chết luôn. Có kẻ đã tự vẫn, một điều rất là trớ trêu, nhạc thất tình, nhạc buồn chán lại có sức thu hút con người nhiều hơn là các loại nhạc hân hoan, nhạc quê hương, nhạc cha mẹ và nhạc tình người. Có lẽ càng khổ đau, người ta càng nghiện cái buồn, từ cái buồng này dẫn đến buồng khác, và cái buồng tự động tăng trưởng gấp đôi. Giới trẻ có khuynh hướng lướt web nhằm xem phim, chat tin trên mạng, tìm bạn bốn phương, rồi đánh mất chính mình trong một phương trời ảo mà tác dụng là có thật. Rất nhiều người đã mua tình trên mạng, giao thân phận cho mình vào những kẻ sở khanh. Kết quả là tương lai khép lại, việc học dở dang, thân thể báo phì, tinh thần không minh mẫn, trở nên buồn chán tuyệt vọng và hoàn toàn không biết phải giải quyết vấn đề ra sao. Một số khác ngủ ly bì, giàu có vui vẻ cũng không thể nào tạo ra một nụ cười và niềm vui đích thực. Đó không phải là giải pháp theo tinh thần Phật dạy. Tất cả mọi người dù ở vai trò nào, hãy đặt cho mình một dấu hỏi thật lớn: rồi cuộc đời của ta bằng những phương pháp vừa nêu có mang đến một sự vui vẻ đích thực hay không, hay là ta càng chìm sâu vào trong nỗi tuyệt vọng? Đặt câu hỏi là đã tự trả lời cho chính mình. Theo Phật giáo, không nên đổ thừa cho hoàn cảnh, phó mặc cho cuộc đời, đổ lỗi cho quá khứ, vì tất cả những thứ vừa nêu sẽ không làm cho chúng ta sáng suốt tìm ra một giải pháp đích thực. Do đó, hãy vượt qua những thói quen và lối ứng xử tiêu cực nhằm tìm kiếm, tư vấn, học hỏi ở những người cũng cùng một hoàn cảnh bi đát khó khăn như chúng ta, nhưng họ đã tìm ra một giải thoát cho chính mình. Không có ai trong cuộc đời mới sinh ra là đã thành công. Kẻ thành công phải trả một cái giá rất đắt, đôi lúc là các kinh nghiệm xương máu và cả hạnh phúc mình buộc phải hy sinh. Liên tưởng đến điều đó, tâm trạng mình trở nên hăng hoang hơn. Không phải chỉ có tôi mới bị rơi kẹt vào những khó khăn và thử thách như thế này. Muốn thành công, dương đến một hạnh phúc, điều mà ta cần phải chấp nhận là phải có bản lĩnh đối đầu để vượt qua. Có lẽ đây là một lối thoát dầu hẹp nhưng dẫn đến một sự sống mở cửa ra tương lai, giúp chúng ta hướng về một bầu trời xanh và có được nhiều hiện thực trong tầm tay của chính mình. 3. Tự tử không phải là giải pháp. Chìm trong nỗi tuyệt vọng lâu dài, nhiều người chọn cái chết như là lối giải thoát khổ đau. Cách đây vài năm, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Chon Jin Siêu của Hàn Quốc, sau khi ly dị với chồng, báo chí và các phương tiện truyền thông tấn công cô về mọi phương diện. Buồn tủi, cô đơn, tuyệt vọng, buồn chán và nghĩ rằng thế giới này không ai đứng về mình, không ai hiểu mình. Cô đã lặng lẽ vào nhà tắm và treo cổ mình. Khi thông tin tự tử của Chon Jin Siêu được phổ biến, vài ngày sau có nhiều trường hợp tự tử tương tự, vì họ xem Chon Jin Siêu là mẫu người lý tưởng của mình. Bế tắc họ đang gặp phải, nhưng thấy người lý tưởng mình đã chết bằng tử vận, họ lại chọn và bắt chước con đường bế tắc vừa nêu. Lây lan tâm lý là một tác động mà phần lớn là tiêu cực. Do đó, mỗi khi chìm vào nỗi khổ niềm đau, đừng nên ém nhẹm nỗi cô đơn và tuyệt vọng trong bế tắc. Đừng mặc cảm, đừng tự ti, đừng buồn phiền. Hãy mạnh dạn chia sẻ nỗi khổ niềm đau cho cha mẹ, anh chị em, bạn hữu nhằm tìm ra một giải pháp. Thói thường, người trong cuộc thường bế tắc, đang khi người bàng quan và khách quan lại có thể sáng suốt hơn chúng ta, vì họ đang không bị đè nặng bởi một tâm lý chán trường. Biết đâu bằng một lời chia sẻ và tự sự, ta lại có thể mở cho mình một cơ hội làm mới và hồi đầu. Giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn là thể hiện mối quan tâm tình người. Không ai có thể sống tự lực 100%, do đó tiếp nhận tha lực tích cực không có gì là xấu. Nhờ đó ta có thể vượt qua được vô vàn các khó khăn. Đây chính là những hỗ trợ rất cần thiết. Là người thân của nhau, ta nên hiểu về phương diện tâm lý. Người bình thường nói nhiều, nói vui vẻ, khi chán chường và tuyệt vọng tấn công, họ sẽ ứng xử lạnh nhạt, không nói, không rằng, không ừ, không hử, không giao du, không tiếp xúc, giam giúp mình một mình lẳng lặng buồn thiêu. Đó chính là các dấu đèn vàng đang kêu cứu. Đừng để cho tâm trạng buồn thảm vừa đó trở thành là đèn đỏ. Lúc đó có muốn cứu thì việc cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Đối với những người mà bình thường ít nói, hướng nội, thì khi nỗi tuyệt vọng tràn khắp dòng cảm xúc, họ có khuynh hướng chia sẻ, nói nhiều, than vãn. Ta không nên đánh giá thường những nỗi khổ niềm đau vừa nêu. Trải nghiệm sự thông cảm, lần ra các vết tích, đâu là nguyên nhân chính, đâu là những trợ duyên và đâu là các hoàn cảnh nghịch, để nhờ đó ta có thể tặng một bàn tay, góp một ý kiến, chia sẻ một niềm vui, nâng đỡ tinh thần nhằm giúp cho người bế tắc vượt qua nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Tất cả những điều đó dầu rất đơn giản nhưng lại có giá trị thiết lập tình người rất lớn. Do đó, trong mọi tình huống, dầu xấu cỡ nào đi nữa, người tu học Phật cần phải tự biết ngăn chặn các hành vi tiêu cực vốn có thể phá hủy cuộc sống của ta. Tổng thống Nam Hàn sau khi đóng góp rất lớn cho việc phát triển kinh tế và thanh trừng tham nhũng, vợ và con của ông đã vô tình trở thành cái mồi cho các đảng phái đối lập cài bẫy. Họ đã nhận quà cáp mà theo hiến pháp và luật của nước này là rất tối kỵ. Nỗi khổ niềm đau vì uy tín sau khi đóng góp cho chính trị của đất nước này nhiều năm liền đã bị mất đi. Vị tổng thống Nam Hàn đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, để lại lá thư tuyệt mệnh trong máy vi tính. Nhân một buổi đi leo núi với người hậu cận, ông đã lao xuống vực và chết tươi. Đó là sự bế tắc mà lẽ ra với một người đã từng có nhiều đóng góp, năng động, tích cực, lạc quan, yêu đề, không nên bị vướng kẹt vào. Lý do là vì ông không chịu chia sẻ và giải bày các nỗi đau đang hiện hữu. Do đó, không trốn trại, nhưng cũng không nên cường điệu quá mọi vấn đề, để cho vấn đề không trở nên nghiêm trọng hơn, phức tạp hơn. Hãy tự nhủ thầm với chính mình rằng mọi việc rồi sẽ trôi qua. Hướng tâm về phía trước, ta sẽ có một giải pháp. Hướng mặt về phía mặt trời, ta phải vẫy tay chào với bóng đêm ở sau lưng. Hướng mặt về một mảng trời xanh, lòng hân hoan và các bước sẽ được hiển bày. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Đó là một quy luật mà hầu như không ai là không biết đến. Hôm qua 16 tháng 11 năm 2012, trời mưa phùn ảm đạm khắp cả tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Cả ngày hôm nay trời rất quang đãng, không nắng gắt và cũng chẳng có một giọt mưa. Đó như là một phép màu, như là một nỗi niềm hân hoan, như là một thuận duyên để lễ kỷ niệm ngày khánh đản Phật A Di Đà được thành công như ý. Cứ hãy nghĩ và tin tưởng như thế để chúng ta không nên lo lắng, sợ hãi, buồn rầu vì những năng lực tiêu cực này sẽ làm cho vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng. Do đó mỗi khi bị vướng vào cái kẹt khổ đau, đừng ém nhẹm, đừng đè nén, đừng ức chế tâm lý. Con rùa khi gặp các con vật lớn hơn tấn công, khuynh hướng thông thường của nó là giấu đầu và tứ chi vào trong cái mai. Vì không nhìn thấy được các vật đang diễn ra xung quanh, chú rùa tự an ủi rằng mọi khốn khó và tật ách tai ương đã khép lại. Thực ra vấn nạn vẫn còn y nguyên, không hề giải quyết được vấn đề gì. Người sợ ma dễ ngộ nhận, chùm đầu kín mít, tắt đèn tối thui, đóng cửa gài khen, nghĩ rằng ma không sờ mó được mình, tạo ra một chấn an tạm thời. Thực ra ma không nhát con người được, ma không hại con người được, ma không quấy phá con người được, vì ma không có tai, không có chân, không đi được và cũng không thể làm được những gì ngoài luật nhân quả. Sự tồn tại của họ là tạm thời, vài giây, vài phút, vài ngày, nhiều nhất là 49 ngày theo tinh thần kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh Địa Tạng đã dạy. Chỉ cần hiểu rõ như thế thì nỗi sợ hãi về ma không trở thành sự ám ảnh đối với bản thân ta. Đối trước những nỗi khổ niềm đau, đừng biến nỗi buồn trở thành một thói quen ảm đạm. Gặm nhấm nỗi buồn sau một thời gian, ta sẽ trở nên mất lạc quan. Hãy tin tưởng rằng nỗi khổ niềm đau đi ngang qua cuộc đời của chúng ta chỉ là các khoảnh khắc, các giây phút, vài ngày, vài tháng, vài năm. Nó không thể là vĩnh hằng. Phải tin tưởng như thế thì ta mới có cơ hội tìm ra được một giải pháp giải quyết được các vấn nạn đã từ lâu. Đừng vùi lấp nỗi khổ niềm đau trong đống tro tàn của sự tuyệt vọng. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tự tử một vài lần, đã bi quan chán chường tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần. Rồi ông tự nhủ với mình, chết không phải là giải pháp. Sự tự nhủ đó đã làm cho ông cảm tác ra bản nhạc bất hủ "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Ông đã tự đặt ra một câu hỏi: tôi là ai, sao trần gian thế? Trần gian đây là lối ứng xử tiêu cực, mượn rượu, mượn các phương tiện hưởng thụ để quên đi nỗi khổ niềm đau nhọc nhằn trăm năm tháng. Nhưng đó không phải là chánh nhân, lại càng không phải là thuận duyên. Nỗi khổ niềm đau vẫn còn y nguyên, bế tắc ngày càng tăng tỷ lệ thuận. Tự nhắc nhở chính mình, tự qua được sự tuyệt vọng, tự hướng tới một phương trời cao rộng. Từ đó nhạc của ông đã trở thành nhạc triết lý, nhạc sống, và nhạc đó đã có một tuổi thọ mãnh liệt trong thị trường âm nhạc nước Việt Nam. Rất nhiều người bệnh bế tắc khổ đau nghe bài "Tôi đừng tuyệt vọng" như đã được truyền thêm một dây cót lên tinh thần và làm mới cuộc sống của chính mình. Do đó hãy nỗ lực đứng dậy, mở tung cánh cửa, dọn dẹp nhà, bắt tay khởi đầu cho một tương lai mới. Hãy bận rộn với một việc làm gì đó có giá trị, dầu lương mỏng ít, không phù hợp với băng bằng kiến thức và năng lực thực của mình. Có còn hơn trong tình huống này sẽ làm cho chúng ta không bị chìm xuống các cung bậc của tuyệt vọng và bế tắc. Cho nên khi chán nản, điều tuyệt đối kỵ là không nên giam mình trong một căn phòng. Phải tiếp xúc, phải làm việc, phải tập thể dục, phải xem phim hài, phải nỗ lực cười, và phải khắc phục và vượt qua. Có lẽ đây chính là con đường duy nhất thôi. Điều 4, lạc quan vào bản thân, tin tưởng vào thế giới xung quanh. Lạc quan là một thái độ tâm lý đối lập hoàn toàn với thái độ chán trường và tuyệt vọng. Lạc quan quá mức mà thiếu nhân quả sẽ đẩy chúng ta vào một lối sống duy lý, duy ý chí. Đó là điều tối kỵ, đối lập hoàn toàn với chán trường, vốn là điều không nên. Bất cứ một sự lạc quan nào cũng cần phải có nhân, duyên và quả. Ta lạc quan một cách thiết thực để làm được các việc trong tầm tay. Ngồi chờ sung rụng là một sai lầm. Cầu nguyện để cho phép màu có mặt là một sai lầm tương tự. Hãy nỗ lực làm từ những cái nho nhỏ. Muốn như thế, chúng ta phải tập bớt đi thói quen kêu ca, than vãn, sợ hãi, mệt mỏi và căng thẳng. Bởi vì tất cả những thứ này không giải quyết được bất kỳ một vấn nạn nào, dù lớn hay là nhỏ. Trong chán nản, chúng ta thường lo lắng. Lo lắng là một sức ép về tâm lý. Trong sự chờ đợi và lo lắng, thời gian, vật lý vẫn y nguyên. Một tiếng vẫn là 60 phút, một phút vẫn là 60 giây, một ngày vẫn là 24 giờ. Ta có cảm giác là nó dài đằng đẵng, dài thường thước, dài không ngừng trôi. Người xưa đã từng nói trạng thái tâm lý này qua hình ảnh của các tù nhân. Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài. Thực ra một ngày tù với một ngày ở bên ngoài cũng là 24 giờ thôi. Chờ đợi trong sự tuyệt vọng sẽ làm cho chúng ta thấy từng tích tắc làm cái gì đó rất mệt mỏi. Đang khi trong niềm vui, nụ cười, sự hân hoan và hạnh phúc, ta thấy thời gian trở nên rất trống vánh. Sự trôi qua của nó nhanh như là chó nhảy qua hàng rào, có rồi vụt mất, như là những cái bong bóng bởi các giọt mưa tạo ra một cách tự nhiên, rồi trong thoáng chốc trở thành là nước. Cũng giống như là các giọt sương vào buổi sáng hôm, ánh sáng vừa lên, không còn sương tuyết nữa, mọi thứ trở về như không có gì. Do đó, đừng quá lo lắng để niềm tin chúng ta được thiết lập. Mà muốn như vậy, mỗi người hãy tin rằng tất cả chúng ta đều có một kho tàng tiềm năng giống như nhau. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mượn ảnh dụ hoa sen để nói về tính tiềm năng của mọi người là đồng đẳng. Hoa sen ở dưới bùn, hoa sen giữa nước, hoa sen trồi lên mặt nước, hoa sen nở vài cánh, nở phân nửa, nở 3/4, nở trọn vẹn, đều giống nhau của các hoa sen tại các vị trí vừa nêu, đều có đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Đó là điều mà triết học Phật giáo gọi thừa, gọi là nhân quả đồng thời. Búp sen là một tiềm năng, hoa sen là một kết quả. Tuổi trẻ là một tiềm năng, người lớn là một hiện thực. Học sinh là một tiềm năng, thầy cô giáo, giảng viên, giáo sư đại học là một hiện thực. Không có tiềm năng, hiện thực trở thành một cái gì đó rất xa về. Hãy nhìn bằng cái nhìn đơn giản như vừa nêu, tự động chúng ta hình thành các niềm tin và bắt đầu gieo trồng được sự vững vàng về lý trí. Từ đó chúng ta nuôi lớn các khả năng bằng kinh nghiệm giáo dục và kinh nghiệm thực tiễn. Giáo dục để có các phương pháp khoa bản, thực tiễn để chúng ta có các kinh nghiệm hiện thực và trải nghiệm trong thực tế. Cả hai dầu không phải là nhau nhưng không tách rời nhau, trở thành là bổ sung cho nhau. Có rất nhiều người xuất sắc, giỏi trong các kỳ thi nhưng trong hiện thực trở nên mờ mịt. Có người học rất ít, sự dạy bé về hiện thực nhiều, trở thành có kinh nghiệm thực tiễn, mức độ thành công lại cao. Vừa có kiến thức học đường, vừa có kinh nghiệm thực tiễn thì tiềm năng trở thành hiện thực quả thật là một điều không khó. Nhìn thấy bắp sen, chúng ta tự tin rằng mình là hoa sen trong tương lai. Trong kinh Đức Phật dạy, đừng nên khinh thường bốn hiện tượng sau đây. Một chú tiểu nhỏ hay là cô cậu bé nhỏ, vì sẽ trở thành một ông thầy lớn và một người lớn trong tương lai. Một giọt nước nhỏ nếu trải đều sẽ trở thành một ly nước, một xô nước, một chậu nước, một ao nước, một con sông nước. Một ngọn lửa nhỏ sẽ trở thành quả hoàng to. Một tấm lòng thiện nếu tiếp tục gieo trồng, góp gió thành bão sẽ trở thành đại Bồ Tát. Con đường được trải nhựa, được lót đi bằng con đường làng, con đường đất đỏ. Biết bao nhiêu công lao, mồ hôi, nước mắt của thế hệ cha ông. Cái gì cũng có một cái quá trình tiếp nối, và bắt đầu từ những cái rất đơn sơ. Phong trào tu học tại đây, kể từ khi có thầy Thích Tâm Quang về làm trụ trì, đã trở nên rất khởi sắc. Hàng trăm và có lúc đến hàng ngàn các Phật tử khắp nơi hội tụ trở về, phát xuất từ một thiện chí làm đạo và phụng sự. Đại đức chủ trì đã có một sức thu hút quảng đại quần chúng tu học dưới sự hướng dẫn của thầy. Vì đó, cái gì cũng phải bắt đi từ những cái rất đơn giản. Muốn như thế, điều quan trọng mỗi người không nên rơi vào trạng thái mặc cảm và tự ti. Chúng tôi thường sánh ví tâm lý tiêu cực này giống như là một chiếc xe mà các bánh của nó rất tốt, ruột rất tốt, nhưng trong ruột hoàn toàn không có hơi. Xe xì xẹp, dầu già đồng tốt, xăng dầu đầy đủ, mọi thứ an toàn, nhưng không thể đưa hành khách và tài xế đến nơi cần đến. Đây là điều mà chúng ta cần nhớ. Mặc cảm tự ti sẽ làm cho chúng ta tự đánh thấp mình. Một tập thể mà mặc cảm tự ti sẽ làm cho cộng đồng đó trở nên nhược tiểu. Tất cả công dân của một quốc gia mà mặc cảm tự ti thì nền dân hóa dân tộc không thể phát triển và vươn cao. Đất nước Việt Nam trải qua 1000 năm bất thuộc, 100 năm Pháp đô hộ, 30 năm dưới tác động của Mỹ nội chiến hàng ngày, tâm lý nhược tiểu đã trở thành một gánh nặng đối với rất nhiều người trong chúng ta. Phải vượt qua và xóa bỏ tâm lý mặc cảm này. Dân tộc Việt Nam xứng đáng sánh vai với các cường quốc thế giới. Mỗi người cũng phải tự nhủ mình như thế. Trong nhà thiền có hai câu rất có chiều sâu: bỉ ký trượng phu, ngã diệt dĩ, bất ưng tự khinh, nhi thói khuất. Dịch nghĩa là: nếu trong đời có những bậc trượng phu thì tôi đây cũng có thể là một trong những người như thế. Không nên tự khinh thường mình mà đánh mất cơ hội nghìn năm. So sánh đó là một tích cực. Mỗi ngày các cháu thanh thiếu niên hãy tập áp vào tường, nhón gót lên thật cao, nhón tay thật cao, ta sẽ nâng chiều cao của mình lên trung bình là một tấc. Và cứ tập điều đó hàng ngày, trung bình 3 phút vào buổi sáng, 3 phút vào buổi tối. Uống sữa trung bình 300ml đến 500ml, các cháu sẽ có một chiều cao hơn cha mẹ của mình trung bình là một tấc khi trưởng thành. Không tốn tiền nhưng mà lại có kết quả như ý. Chỉ có điều chúng ta phải siêng năng làm việc đó và tin tưởng rằng mình có thể làm việc đó thành công. Siêu sao Maradona của Argentina đã giải phẫu cột sống lưng. Từ đó chiều cao 1 thước 55 đã làm cho ông trở thành 1 thước 65. Nếu từ nhỏ các cháu chịu thực tập bài tập vừa nêu, ta sẽ cao hơn chính mình. Đó là khoa học. Muốn chạy về đích điểm phá kỷ lục, ta phải lấy những quán quân của năm trước làm sự so sánh. Muốn học giỏi, ta phải bám vào người xuất sắc. Ai cũng có mẫu người lý tưởng để so sánh và học hỏi. Đừng làm bạn với những người lạc hậu, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, vì sẽ chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: hãy trở thành con tuấn mã, bỏ lại sau lưng các con ngựa hèn. Ngựa hèn bao gồm ngựa què, ngựa nhát, ngựa lười, ngựa không nỗ lực. Cũng là một con người, hai tay, hai chân, khối óc, với hoàn cảnh và bối cảnh giống nhau. Người năng động và tự tin sẽ vượt qua được chúng bạn cùng nhóm tuổi vài ba năm ở phía trước. Tất cả nó nằm ở cái thái độ lạc quan và cái tinh thần hướng thượng. Do đó chúng ta có thể tự lên dây cót tinh thần cho chính mình. Ngoài ra, mỗi ngày ta hãy tự quan sát người và vạn vật xung quanh để tìm các điều hay mà học hỏi. Nương vào những bậc anh tài, thiên tài, nhân tài, phấn đấu trước sau gì ta cũng trở thành là một phần nào đó hay trọn vẹn nhân cách của các nhân vật điển mẫu. Nỗ lực nhiều hơn nữa, ta sẽ có thể vượt trội hơn các bậc anh tài ngày xưa. Dân gian Việt Nam đã khích lệ chúng ta tinh thần bất hủ này. Con hơn cha là nhà có phúc, làng sống sau phải rượt đuổi làng sống trước. Cứ một thế hệ trôi qua, sự thông minh, trí tuệ, khôn ngoan phải vượt trội hơn các thế hệ cha ông. Thế hệ ngày nay, nhờ sự tiến bộ của kỹ thuật số, mọi thứ hầu như là có mặt trong tầm tay của chúng ta. Trước đây cha ông chúng ta phải vượt xa hàng ngàn dặm để có mặt ở một quốc gia khác. Bây giờ chỉ cần truy tập vào Internet, trong vòng vài giây ta có thể biết được nửa kia của trái đất, thấy được, nghe được, hiểu được mọi việc như diễn ra trước mắt của mình. Đó là một cộng nghiệp phước báo tích cực. Do đó, thay vì chìm đắm trong những trang web dơ, nặng tính hưởng thụ, thì giới trẻ cần hướng mình về một tương lai tươi sáng, tận dụng các hỗ trợ tích cực của kỹ thuật số để làm những việc khó làm. Mỗi khi bất cứ ai lỡ tạo ra một lỗi lầm đối với mình, đừng chấp nhất, đừng ôm hận, đừng trả đũa, đừng giận dai, đừng giận dài, đừng giận dở, mà hãy nêu một quyết tâm thật lớn với nỗi cảm thông rằng hễ là người phàm, ai cũng có khả năng rơi vào sai lầm. Tại sao cũng cùng một hoàn cảnh tương tự, thỉnh thoảng ta cho phép mình bỏ qua các lỗi lầm của bản thân. Nhưng cùng một hoàn cảnh đó, tại sao ta lại hà khắc với người? Đó là một sự bất công. Cho nên ứng xử cao thượng theo tâm lượng Bồ Tát sẽ làm cho chúng ta bỏ thù thành bạn. Mọi quan trái, gút mắt, trở ngại, bế tắc giữa ta và người khác dễ dàng được vượt qua. Cho nên tâm trạng này sẽ giúp cho mình dễ dàng cứu vãn được rất nhiều các tình thế bi đát. Ngày hôm qua có một cháu 23 tuổi đến chùa Giác Ngộ nhờ tư vấn. Cháu vừa tốt nghiệp loại xuất sắc thạc sĩ tại Úc về. Cha của cháu là một nhà chính trị. Cháu bất mãn với cha vì từ thời nhỏ cháu đã bị một nỗi ám ảnh rằng cha cháu hành hạ mẹ cháu và không trung thành, trung thủy với mẹ. Nỗi đau đó đã làm cho cháu không chấp nhận cha và cũng không thể nào quên được các ám ảnh ngày xưa. Do vì chìm ở trong nỗi khổ niềm đau về một mẫu người lý tưởng mà đã trở thành là bị sụp đổ thần tượng, cháu gần như mất phương hướng và không muốn sống trong ngôi nhà mà tình thương ruột thịt cha và mẹ đã dành cho mình. Chúng tôi đã tư vấn cháu bằng cách hỏi cháu rằng ngày nay cha cháu đã thay đổi với mẹ cháu chưa. Cháu trả lời 4 năm qua cháu đã trở thành một người rất tốt, ứng xử rất hay và không còn hành hạ cảm xúc, hành hạ bạo lực đối với mẹ nữa. Chúng tôi hỏi, thế tại sao cháu không thể bỏ qua được lỗi lầm ngày xưa của cha ruột mình? Cháu nói, dạ con không biết. Nó trở thành một cái phản ứng rất tự nhiên và một cái ám ảnh gì đó không thể vượt qua được. Chúng tôi giải thích rằng hạnh phúc theo Đức Phật dạy là bây giờ và tại đây. Hạnh phúc không có mặt trong quá khứ, và nỗi khổ niềm đau đã kết liễu trong quá khứ. Đừng kéo nỗi đau quá khứ về với hiện thực, đó là chúng ta đang hâm nóng nỗi đau lên một lần nữa, và do vậy ta biến bản thân mình trở thành nạn nhân thêm lần thứ hai. Đó là một sự ứng xử thiếu thông minh. Hãy bỏ qua cái lăng kính quá khứ, vì vốn là nỗi ám ảnh phần lớn không thể làm cho chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc hiện tiền. Do đó hãy thương kính cha như mình đã từng thương kính mẹ. Điều quan trọng bây giờ mẹ cháu đang hạnh phúc, hạnh phúc bên cha cháu, hạnh phúc như một tổ ấm gia đình. Do đó hãy nghĩ tưởng đến yếu tố này để các ám ảnh ngày xưa không còn chỗ để bám víu nữa. Làm lành với cha không phải là một việc quá khó. Dĩ nhiên không phải là chuyện dễ. Vì đó cần phải tìm những phương pháp vượt qua được những cái gút với người thân. Là người con, việc bày tỏ cảm xúc của mình với cha mẹ dễ dàng hơn là cha mẹ làm công việc tương tự dành cho con. Cho nên hãy nghĩ rằng tôi sinh ra trong cuộc đời, trong một gia đình nào đó để làm những việc khó làm, thì tự động cũng cùng một hoàn cảnh bi đát khó khăn như nhau, chúng ta có thể vượt qua được với một niềm vui và nụ cười trên đôi môi. Còn khi chúng ta một mang một tâm trạng tôi bất hạnh quá, tôi kém may mắn quá, tôi có một người cha, một người mẹ hoàn toàn không đúng như tiêu chí và lý tưởng mà tôi đã đặt ra, càng tự nhằn nhó mình, càng làm cho mình khổ đau. Cha mẹ sau đó trở nên mệt mỏi, mất phương hướng, tình hạnh phúc trong gia đình trở nên bế tắc. Do đó thay đổi một nhận thức tiêu cực, tự động chúng ta có một niềm tin lạc quan vào chính mình và mọi người xung quanh. Nở một nụ cười với người khác là đang truyền hạnh phúc cho người đó. Đang khi mình không có năng lực tạo ra hạnh phúc, lại mong mỏi người khác mang hạnh phúc cho mình là một yêu cầu rất ích kỷ. Cho nên hãy cùng nhau nỗ lực hiến tặng hạnh phúc cho nhau và giúp cho nhau cùng được an vui. Điều 5, xác lập lý tưởng và đi theo mục tiêu. Muốn như thế, mỗi người đừng trốn mãi trong vỏ bọc của sự buồn bã và tuyệt vọng. Con rùa ẩn núp trong cây mai sau một thời gian, phải quay trở về với đời sống thực tiễn và phải tiếp xúc giáp mặt với cuộc đời, chạm trán với những khó khăn. Bài kinh Tứ Diệu Đế, ngay sau khi giác ngộ, thuyết giảng tại vườn nai, Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta về giải pháp gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận bế tắc khổ đau là một hiện thực, để chúng ta không cường điệu quá nó, không quan trọng quá nó, không nghiêm trọng quá nó. Nhờ đó các khổ đau to lớn trở thành là bình thường và không đáng kể. Đồng thời chúng ta cũng không nên phớt lờ nó, vì phớt lờ là liều mạng và thiếu trách nhiệm với bản thân. Chúng ta cũng không nên bỏ cuộc nửa chừng và chấp nhận số phận đã an bài, vì như thế là rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Vượt qua 3 trạng thái tiêu cực vừa nêu, Đức Phật khuyên chúng ta mở mắt thật to, nghe thật kỹ, tiếp xúc với cuộc đời, giáp mặt với cuộc sống, để từ đó chúng ta hình thành một bản lãnh như là một nhận cách rất cần thiết. Bước 2, truy tìm nguyên nhân. Theo Đức Phật, bất kỳ một nỗi khổ, niềm đau, bế tắc lớn, nhỏ, vừa đều có nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, mình và người, hoặc bao gồm những yếu tố vừa nêu. Điều tối kỵ nhất tại Đức Phật, tránh đổ lỗi cho quá khứ. Rất nhiều người Việt Nam có thói quen mỗi khi bị ăn cắp, lừa đảo, tự an ủi với mình rằng có lẽ ở kiếp trước tôi đã từng ăn cắp và lừa đảo tha nhân, cho nên bây giờ tôi mới chịu hậu quả như trả nghiệp. Đó là phi Phật giáo, và lối suy nghĩ đó sẽ không giúp cho chúng ta tìm ra một giải pháp cần thiết. Thế Đức Phật nếu phân tích nguyên nhân, có những trường hợp bị ăn cắp, bị lừa đảo là do chúng ta nhẹ dạ, cả tin, thiếu cẩn trọng, hoặc chúng ta không tìm một nơi an toàn để làm việc và sinh sống, và có thể còn có nhiều nguyên nhân khác nữa. Chịu khó suy nghĩ, chúng ta sẽ truy ra được manh mối. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật khẳng định, ai cho rằng tất cả mọi nỗi khổ, niềm đau, trướng duyên, thử thách ở kiếp này là hậu quả ở kiếp trước, thì không thể nổi dậy một nỗ lực để vượt qua thân phận của mình. Do đó người ấy sẽ khép kín hạnh phúc. Nhân quả thì còn có 3 chiều: quá khứ tác động đến hiện tại, hiện tại tác động đến tương lai, nhưng nhân và duyên ở hiện tại bao giờ cũng trở nên nổi trội và quan trọng hơn. Mỗi hành động cùng thời sẽ có nhiều hành động khác cùng chiều hoặc khác chiều, và quy luật của nhân quả diễn ra theo cách thế: nhân nào mạnh sẽ khống chế và loại trừ các nhân yếu hơn. Cho nên thay vì chúng ta đổ lỗi cho quá khứ, thì hãy phân tích ở hiện tại chúng ta sẽ vượt qua. Theo Đức Phật, các nguyên nhân sau đây dẫn đến phần lớn các nỗi khổ và niềm đau: sự si mê dẫn đến mê tín, dị đoan, sợ hãi, lo lắng, cần phải vượt qua bằng nỗ lực tri thức, kiến thức phương pháp, kiến thức lạc quan, kiến thức trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta giải quyết hết các vấn nạn. Có những nỗi khổ niềm đau do sự giận dữ mà ra, dẫn đến giết người, thương tổn, phá phách, xung đột, mâu thuẫn, loại trừ. Cũng có những nỗi khổ niềm đau bắt đầu từ lòng tham lam, phi luật pháp, phi đạo đức, trái lương tâm, chà đạp trên nhân phẩm và nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự cố chấp, thành kiến, định kiến, không chịu thay đổi và chấp nhận số phận an bài. Có những nỗi khổ niềm đau bao gồm 2 nguyên nhân, 3 nguyên nhân, hoặc bốn nguyên nhân vừa nêu và những nguyên nhân thuộc dây mơ rễ mát của nó. Bước ba, tin tưởng vào hạnh phúc là có thật. Bên cạnh khổ đau như là một bóng tối, ta có hạnh phúc như là ánh sáng. Bên cạnh ban đêm, ta có ban ngày. Bên cạnh trời mưa, ta có trời nắng. Khổ đau có mặt ở đâu, hạnh phúc cũng có mặt tương tự. Có điều khi bị tuyệt vọng và chán chường, chúng ta đã không nhìn thấy được hạnh phúc hoặc không thừa nhận hạnh phúc. Trong kinh, Đức Phật thường dạy, đang đứng trên núi thì đừng tìm núi khác, đang có mặt ở biển thì đừng nên tìm nước, đang có mặt trên sa mạc thì đừng nên tìm cát, đang có mặt trong không gian thì đừng nên tìm không khí. Chỉ cần mở mắt thật to, thừa nhận thật chuẩn, ta tiếp xúc được hiện thực bây giờ và tại đây. Hạnh phúc như gió thoảng, như mây bay, như ánh sáng, như bầu trời, như cây xanh, nó có mặt khắp mọi nơi. Có điều là chúng ta gặp khó khăn trong việc thừa nhận chúng. Điều chỉnh nhận thức đúng, chúng ta sẽ nắm bắt được rất nhiều các hạnh phúc có ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Niết bàn theo Đức Phật là đỉnh cao nhất của mọi hạnh phúc. Đó là sự vắng bóng hoàn toàn nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân bất hạnh. Suốt 45 năm hoằng hóa của Đức Phật, Ngài chỉ tuyên bố hai con đường. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau. Và thứ hai, chỉ cho chúng ta con đường để thoát khổ. Do đó, Đạo Phật dạy chúng ta tinh thần lạc quan, hướng tới giải quyết các vấn nạn. Bước 4 là thực tập con đường gồm có 8 yếu tố. 8 yếu tố này chia làm 3 phương diện. Về vấn đề nhận thức và trí tuệ, ta có 2 yếu tố. Chánh kiến, tức là không tin vào số phận, không tin vào Thượng Đế, không tin vào duy vật, không tin vào duy tâm, là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Theo Đức Phật, mọi vật có mặt trên cuộc đời này theo một cái thế tương tác đa chiều. Cái này có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái suy sanh, và cái này hoại diệt dẫn đến sự hoại diệt ở cái khác. Đó là chánh tri kiến. Ngày 21 tháng 12, 2012, không phải là ngày tận thế theo lời đồn đãi của lịch cổ Maya Trung Mỹ. Kết thúc một chu kỳ lịch Maya 5.125 năm là bắt đầu cho một chu kỳ mới có chiều dài tương tự. Cũng giống như kết thúc 12 giờ khuya ta có đầu hôm mới, kết thúc ngày 31 ta có tháng mới, kết thúc tháng 12 ta có năm mới. Và cứ như thế, thời gian không bao giờ ngừng trôi. Theo Đạo Phật, hành tinh mà chúng ta đang sống trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Mỗi một giai đoạn đó có thời gian gần bằng nhau. Phối hợp với khoa học, hành tinh chúng ta đang trải qua 4,46 tỷ năm. Và theo Phật học, có lẽ chúng ta phải sống trung bình từ 8 cho đến 10 tỷ năm nữa thì quả đất này mới không còn oxy cho sự sống của con người, động vật và vi sinh vật. Đó là một thời gian rất dài lâu. Không nên tin vào ngày tận thế như các tôn giáo khác và tín ngưỡng dân gian đã đồn đại. Đó là chánh kiến. Chánh tư duy là tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy nghĩ đến phương pháp giải quyết các vấn nạn và tư duy thoát ra khỏi tham sân si và nỗi khổ niềm đau. Về phương diện đạo đức thì gồm có 3 yếu tố. Chánh ngữ là lời nói đúng sự thật, lời nói đoàn kết, lời nói có văn hóa về lịch sử, lời nói có giá trị. Chánh nghiệp là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không rượu chè, giữ sức khỏe để chăm sóc người thân. Ai hội tụ được 3 điều đạo đức vừa nêu sẽ giúp cho mình sống có ý nghĩa. Ngoài ra còn có đạo đức nghề nghiệp, chánh các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, nghề buôn bán con người vì chà đạp nhân phẩm, nghề lầu xanh vì phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình, nghề đồ tể vì giết các loài gia súc, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến sự tự tử và phá hoại cơ thể, nghề cờ bạc vì tạo ra nhiều bất ổn xã hội. Ngoài các nghề tiêu cực vừa nêu, những nghề nào được luật pháp bảo hộ và cho phép thì được xem là nghề phù hợp với tinh thần Phật dạy. Về phương diện chuyển hóa tâm linh thì gồm có ba. Thứ nhất là chánh tinh tấn, tức là siêng năng, năng động, lạc quan, nỗ lực, lập sự nghiệp, làm việc thiện, bỏ việc xấu, thay đổi cá tính và tìm cho mình một tương lai cao quý. Chánh niệm là làm chủ được đi đứng nằm ngồi, làm chủ được bản thân, làm chủ cảm xúc, thái độ và hành vi. Cho nên chúng ta sẽ sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, lạc quan hơn để phát minh sáng kiến sáng tạo. Chánh định là thực tập thiền định chuyển hóa, vượt qua nỗi khổ niềm đau, chấp trước, sầu muộn, tham sân si. Ta tỉnh tọ bằng niệm Phật, tỉnh tọ bằng ngồi thiền, tỉnh tọ trong kinh hành, hoặc chúng ta làm nhiều các giá trị đạo đức và tâm linh. Tất cả những điều đó sẽ giúp cho đời sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Thầy Đức Phật, 8 yếu tố vừa nêu là giải pháp cho tất cả các vấn nạn trong cuộc đời, trong đó có chán chường, tuyệt vọng, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội và mọi phương diện trong cuộc đời. Không có gì thoát ra khỏi tứ diệu đế cả. Xác định cho mình là một mục tiêu ngắn, dài, với thời gian biểu, chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc. Sáng, trưa, chiều, tối, phải ghi chép rõ ràng làm việc gì. Việc gì làm xong rồi gạch đi, việc chưa làm xong đừng để ngày mai. Nhờ đó chúng ta không tự gây áp lực cho mình ở tương lai. Giờ nào việc đó, ở đâu công việc đó, sống trải nghiệm cái tính trách nhiệm của mình ở mọi nơi mọi chốn sẽ làm cho chúng ta tăng trưởng uy tín và tăng hiệu suất công việc. Đó là một thái độ xác lập được mục tiêu. Ngoài ra chúng ta cũng nên dành thời gian để chia sẻ cái tình thương với người thân, có những mâm cơm gia đình gắn bó tình vợ chồng, tình cha mẹ và con cái và tình thân quyến. Cuối tuần rủ nhau đi chùa, tham gia các lễ hội văn hóa Phật giáo và quốc gia, làm những việc cần làm, tham gia các Phật sự tại chùa, làm các việc từ thiện xã hội. Tinh thần dấn thân phụng sự sẽ giúp cho chúng ta sống một cuộc đời lạc quan, yêu đời, năng động và có giá trị hơn rất nhiều. Cho nên thay vì than thở thì chúng ta hãy tìm cho mình các sở thích tích cực, rèn luyện các kỹ năng để giúp cho mình có thể ngày càng được hoàn thiện nhân cách, khám phá những giá trị mới, những điều hay lẽ phải mới, đọc sách minh triết của Đạo Phật, đọc sách thánh hiền, đọc những sách học làm người. Chúng ta sẽ có được những lý tưởng và mục tiêu. Ai làm được như thế là có thể đạt được sự thành công trong tầm tay. Anh Phạm Nhật Vũ ở tuổi 40 là người đã phát tâm xây dựng trọn vẹn ngôi chùa này trên cả 100 tỷ, là một người thành đạt ở tuổi đôi mươi khi còn là một sinh viên ở Ukraine. Có chí thì nên, có nỗ lực thì dẫn đến phấn đấu, có phấn đấu thì tìm ra giải pháp, có giải pháp thì giải quyết được các vấn đề. Phải đặt cho mình một lý tưởng ngắn, lý tưởng dài, tiêu chí 10 năm, 20 năm, 30 năm và trọn một kiếp người thì không có khăn gì mà chúng ta không vượt qua được. Điều 6, tin vào một tương lai tươi sáng. Thay vì chúng ta chìm vào trong sự than vãn, vốn làm cho nỗi đau ngày càng nặng hơn, thì chúng ta hãy tập thói quen phân tích các vấn nạn để rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với bản thân mình. Muốn như thế đó thì mình phải mời gọi người khác đánh giá các thất bại mà mình đã trải qua. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật dùng khái niệm soi gương nhân cách để nhắc nhở chúng ta nhằm mà soi sáng tương lai của mình. Một người thì chỉ có hai mắt nhìn thấy phía trước nhưng rất khó nhìn thấy được sau lưng. Dù chúng ta có dùng cái tấm gương phản chiếu, việc nhìn thấy sau gương vẫn là không trọn vẹn. Đang khi người khác không phải là ta có thể nhìn thấy ta ở trước mặt, ở sau lưng, ở mặt ngang, ở mặt cắt và bất cứ một phương diện nào. Do đó mời gọi người khác góp ý kiến xây dựng cho mình thì chúng ta dễ dàng hoàn thiện hơn những gì mà chúng ta đang có. Một nhà văn giỏi, một nhà thơ xuất sắc không có nghĩa là làm tất tần tật mọi thứ một mình. Sau khi hoàn tất bản thảo, họ thường truyền tay cho các nhà văn đồng nghiệp, các nhà thơ nổi tiếng để góp ý, chỉnh sửa, trao chuốt lời văn. Nhờ đó văn chương trở nên sâu sắc hơn, nhẹ nhàng hơn, lưu loát hơn, như nước chảy, như gió thoảng, như một cảnh rất tuyệt vời. Cho nên nhờ người khác đóng góp cho mình chỉ có tốt hơn chứ không có xấu. Do đó hãy đổi quá khứ thành tương lai. Theo Đức Phật đó, thời gian ở hiện tại là mấu chốt. Gian về phía bên tay trái thuộc về quá khứ, gian về phía bên tay phải thuộc về tương lai. Mấu chốt của hiện tại là quan trọng. Khép quá khứ lại thì chúng ta mình nỗ lực tất cả ở hiện tại này, từ đó chúng ta sẽ có được một tương lai trong tầm tay của chúng ta. Tương lai là kết quả của hiện tại. Thay vì mong mỏi nhiều, cầu nguyện nhiều mà không nỗ lực, chúng ta hãy làm một việc gì đó có thể thực hiện được, dù rất nhỏ nhưng lại có giá trị. Thay vì mong đợi có một đàn gà con thì hãy nỗ lực làm sao có được các quả trứng gà có trống và ấp đúng phương pháp. Tương lai sẽ nằm gọn trong cuộc đời của mình thôi. Muốn có được cái cơ hội giảng sanh Tây Phương sau khi qua đời thì hãy thiết lập tịnh độ ở hiện tiền. Đó là nhân quả và đó cũng là quy luật. Cho nên phải giao tiếp với những người thành công, mỉm cười với cuộc đời, mỉm cười với các bất hạnh, vui vẻ với chính mình, vui vẻ với người thân và vui vẻ với mọi đối tác. Mỗi ngày hãy tập cười thật lớn, thật giòn, thật thoải mái thì ta sẽ trẻ hơn 5-7 tuổi là chuyện rất thường tình. Ngoài cười, mỗi người hãy massage mặt mình, lỗ tai và toàn đầu trong vòng 5-10 phút mỗi ngày. Chúng ta sẽ có nước da sáng láng hơn, ít nhăn hơn, trẻ trung hơn. Các phương pháp đơn giản như vừa nêu không tốn tiền nhưng lại có một kết quả đích thực. Đừng nên nghĩ câu tiền nào của nấy là một chân lý. Có nhiều chân lý rất đơn giản nhưng mà vì mình không chịu thừa nhận đó thôi. Do đó lập danh sách các việc cần phải làm và trung thành với thời gian biểu mà mình mới thành lập. Lạc quan với những điều mà mình có thể thực hiện được sẽ giúp cho chúng ta thành công. Muốn như thế thì chúng ta phải tránh ba điều sau đây. Thứ nhất, không tuyệt đối quá mọi vấn đề. Theo Phật giáo, tuyệt đối là không có thật. Nếu tuyệt đối là có thật thì sự tuyệt đối đó chính là tương đối rồi. Ai đặt ra quá nhiều các tiêu chí và lý tưởng, người đó chỉ có thất vọng. Mà thất vọng là chán trường và tuyệt vọng thôi. Thứ hai, không cường điệu quá và cũng không nên trầm trọng quá. Cường điệu quá sẽ làm cho một nỗi khổ niềm đau nho nhỏ như là hạt cát trở thành một viên sỏi, một tảng đá, một quả núi, một dãy Trường Sơn và dạng lý Trường Thập. Còn người có cái tâm bình thường quá các vấn đề đó thì thậm chí là trời long đất lở chúng ta vẫn thấy như không có chuyện gì xảy ra. Tức là bản lĩnh đó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được các hậu quả rất nhanh chóng và vượt qua bế tắc rất dễ dàng. Điều thứ ba, không nên phớt lờ nỗi khổ và niềm đau, vì đó là sự liều mạng thôi. Người già thì không thích chụp hình. Có người được hỏi thì trả lời: vì tôi không muốn lên bàn thờ sớm. Không đi khám bệnh, không được đi chụp hình thì sẽ không biết mình già thế nào, bệnh tật ra sao, cho nên cái chết diễn ra nhanh chóng hơn. Do đó phớt lờ là một sự sai lầm, cương điệu quá là một sai lầm đối lập. Do vậy hãy quan niệm rằng trên cuộc đời này không có cái gì là quá kinh khủng, và bản thân mình không phải là quá xấu xí, quá nghèo khổ, quá bất tài, quá vô duyên, quá xui xẻo, số phận không mỉm cười với mình, hay là tôi bị hắc hủi, tôi bị chà đạp, tôi bị tổn thương. Tất cả những lối suy nghĩ tiêu cực như vừa nêu cần phải được nhổ ra khỏi tâm khảm của mình, thì chúng ta mới có thể có được một tương lai tươi sáng được. Do đó khi rơi vào sự chán chường tuyệt vọng thì mỗi người hãy tự nỗ lực vượt qua để chúng ta tự xây dựng hạnh phúc cho bản thân. Kính chúc tất cả quý thầy hữu tri thức, quý bác lớn tuổi và các Phật tử thanh thiếu niên có một sức mạnh phi thường, có một niềm tin vững chãi, có một nghị lực rất lớn, có chí nguyện thật hùng, có tinh tấn thật dai, có độ bền bỉ thật kiên, để làm được những việc cần làm và tưởng thưởng mình bằng hạnh phúc bây giờ và tại đây.